Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Facebook sửa bản đồ có Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong biên giới Trung Quốc. Người Mỹ gốc Việt tham gia kiện Trung Quốc về đại dịch virus corona. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc thử nghiệm hạt nhân và tin nói virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Và 22 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp trong khi Tổng thống Trump sẽ ra hướng dẫn tái mở cửa kinh tế. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Facebook, một trong những trang mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam, được nói là đã gỡ bỏ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc sau khi vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người dùng và chính phủ Việt Nam. Truyền thông trong nước đưa tin người dùng Facebook ở Việt Nam ngày 15 tháng 4 phát hiện trong phần tạo quảng cáo của trang mạng xã hội này, nếu xác định khu vực là Việt Nam thì sẽ không có Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ, nhưng khi xác định khu vực là Trung Quốc thì hai quần đảo này lại xuất hiện. Ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được VN Express trích lời cho biết Cục đã yêu cầu Facebook sửa chữa. Họ đã kiểm tra và thông báo đây là lỗi khi cập nhật bản đồ, ông Tự Do nói. Ngày 16 tháng 4, một đại diện của Facebook xác nhận lỗi kỹ thuật này và cho biết nó đã được khắc phục. Chúng tôi rất xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào đã gây ra, người phát ngôn được dẫn lời nói. Tuy nhiên, phiên bản cập nhật được nói là không làm nổi bật đường biên giới quốc gia. Khi chọn xác định khu vực Việt Nam hay Trung Quốc, đều không thấy hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Người phát ngôn Facebook nói công ty giữ quan điểm trung lập tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ hoặc các vùng địa lý nhạy cảm khác. Đây không phải là lần đầu tiên Facebook vướng phải chỉ trích liên quan đến việc xác định chủ quyền hai quần đảo mà Việt Nam có tranh chấp với Trung Quốc. Lần gần đây nhất là vào năm 2018. Đại diện Facebook khi đó cũng thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật và sửa lại bản đồ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc xử lý của Facebook, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự. Một nghị định nhằm xử phạt việc phát tán thông tin sai lệch, trong đó áp dụng cả cho những ai dùng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện đúng chủ quyền quốc gia, đã có hiệu lực hôm 15 tháng 4. Theo đó, những ai hoặc tổ chức nào vi phạm có thể nhận mức phạt lên đến 30 triệu đồng.
Người Mỹ gốc Việt đang cùng hàng nghìn nguyên đơn tham gia kiện chính phủ Trung Quốc vì để virus corona lây lan và đòi bồi thường hàng tỷ đô la cho các thiệt hại về thể xác cũng như tài chính. Theo hồ sơ do công ty luật Berman đệ trình lên tòa án ở tiểu bang Florida, vụ kiện đầu tiên nhắm vào Trung Quốc và nhiều cơ quan chính quyền của quốc gia đông dân nhất thế giới này vì vai trò trong thất bại ngăn chặn COVID-19. Đơn kiện này cho rằng thay vì cung cấp thông tin chính xác cho các nước khác trên thế giới, Trung Quốc đã tích cực che giấu mối nguy hiểm, bóp méo thông tin quan trọng và bịt miệng các y bác sĩ lên tiếng về sự nghiêm trọng của virus này, và vì thế virus đã gây ra sự tàn phá ở phần còn lại của thế giới. Công ty luật Berman còn nộp đơn kiện thứ hai thay mặt cho tất cả các nhân viên chăm sóc y tế đang ở tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Nội dung đơn kiện cho rằng khi các người hùng này gấp rút tới tuyến đầu để cứu người, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc trực tiếp làm tổn hại tới sức khỏe và sự an toàn của họ bằng cách tích trữ và cố tình chèn ép thị trường đồ bảo hộ và trực tiếp cấm các nhà máy ở Trung Quốc, kể cả các nhà máy do các tập đoàn Mỹ sở hữu, xuất khẩu đồ bảo hộ sang Hoa Kỳ. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, tới ngày 16 tháng 4, Trung Quốc chưa có bất kỳ phản ứng nào đối với hai vụ kiện được công ty luật Berman công bố lần lượt vào ngày 12 tháng 3 và mùng 8 tháng 4. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 15 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng với thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm, Trung Quốc đã cập nhật cho Tổ chức Y tế Thế giới và các nước và khu vực liên quan về sự bùng phát của dịch bệnh. Những ai cáo buộc Trung Quốc còn thiếu minh bạch là không công bằng và là sự sỉ nhục đối với những hy sinh to lớn của nhân dân Trung Quốc. Ông Triệu nói thêm, theo nội dung buổi họp báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Vinh Vương, phát ngôn viên về hai vụ kiện của công ty luật Berman, xác nhận với VOA Việt ngữ rằng cũng có người Mỹ gốc Việt tham gia vào bước đi pháp lý chống Trung Quốc này. Nói thêm rằng, vụ kiện đầu tiên đã có hơn 5.000 nguyên đơn, trong khi vụ thứ hai đã có hàng trăm y tá và bác sĩ tham gia. Phóng viên VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập con số hơn 5.000 nguyên đơn mà ông Vinh nêu lên. Theo thống kê của Reuters, tính tới tối ngày 15 tháng 4, Hoa Kỳ đã ghi nhận 636.000 ca nhiễm virus corona và gần 31.000 người tử vong. Con số người nhiễm trên toàn cầu là gần 2 triệu người và hơn 131.000 người chết. Ông Vinh nói rằng hai vụ kiện trên nhắm mục tiêu buộc chính quyền Cộng sản Trung Quốc phải công bố hơn 20 tài liệu và dữ liệu quan trọng họ đang giữ lại mà chính phủ các nước và lãnh đạo y tế đang cần để hiểu rõ hơn về virus corona cũng như phải bồi thường cho các hành động sai trái của họ cho các nạn nhân ở Mỹ. Theo hồ sơ vụ kiện, công ty luật Berman sử dụng đạo luật miễn trừ chủ quyền nước ngoài FSIA vốn cho phép các tòa án Hoa Kỳ thụ lý và xét xử ở Mỹ các vụ kiện chính phủ nước ngoài làm căn cứ pháp lý để đâm đơn kiện chính quyền Trung Quốc. Trả lời VOA tiếng Anh, giáo sư Kettner từ trường luật Hastings thuộc Đại học California ở San Francisco nói rằng từ các vụ xử liên quan tới thương tật cá nhân theo FSIA, hành xử của một quan chức Trung Quốc cần phải xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ thì mới áp dụng được đạo luật này. Bà nói thêm rằng ta không thể kiện các nước khác vì các quyết sách của họ.
Quyết định của Mỹ tạm dừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đang nhận được sự ủng hộ mạnh từ công luận Việt Nam. Liệu sự ủng hộ của người Việt có xuất phát từ tâm lý bài trung hay không, nhất là khi Hoa Kỳ và một số quốc gia EU cáo buộc WHO không làm tròn trách nhiệm và hậu thuẫn cho những thông tin sai lệch ban đầu của Trung Quốc, gây ra hậu quả đại dịch COVID-19 lan tràn khắp thế giới. Công khai bày tỏ sự ủng hộ trên trang Facebook cá nhân đối với quyết định của người đứng đầu nước Mỹ, luật sư Lê Công Định viết, Tổ chức Y tế Thế giới là một điển hình của loại ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, nên Hoa Kỳ cắt bỏ trợ cấp là rất đúng, hoan hô quyết định sáng suốt của Tổng thống Donald Trump. Các nhà báo, những người quan sát tình hình thời sự tại Việt Nam, đa số đều đưa ra những nhận định tương tự, phê phán WHO và người đứng đầu tổ chức này sau khi ông Trump tuyên bố dừng cấp ngân sách cho WHO trong lúc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Là người đứng ra quyên góp cứu trợ cho những người nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nói với VOA rằng bà căm phẫn những kẻ đã để cho dịch bệnh lan tràn và gây ra những hậu quả khôn lường trên sinh mạng và đời sống kinh tế xã hội của người dân trên toàn thế giới.
Chị là cái người căm phẫn, cho nên là chị tán thành cái việc điều tra đó, và nếu thật sự là bản thân ông này phải từ chức, phải nghỉ việc và phải làm trong sạch lại cái bộ máy đó, rồi từ bảo đảm rằng không có một cái sự mà lobby hoặc là cái sự mà kiểu như là kiểm soát rồi là hỗ trợ cho Trung Cộng.
Tương tự, blogger Nguyễn Đình Ngọc cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump là hoàn toàn thỏa đáng khi WHO đã không làm tròn trách nhiệm rất quan trọng của mình trong thời gian qua.
Cái tình hình chống dịch chung trên toàn cầu nó đã được thể hiện ra thực tế ngày hôm nay là cái vai trò của tổ chức WHO này họ hoàn toàn chểnh mảng và vô trách nhiệm khi mà để cái dịch virus Vũ Hán này từ một cái dịch ở cái địa phương Vũ Hán của Trung Quốc thôi mà nó đã lan rộng ra toàn thế giới như vậy.
Theo quan sát của VOA, tất cả những bài viết trên mạng xã hội tán thành quyết định của Tổng thống Trump đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công luận Việt Nam. Có ý kiến cho rằng người Việt thường dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho những quyết định, sự kiện gây bất lợi và có liên quan đến Trung Quốc. Doanh nhân Lê Hoài Anh thừa nhận tâm lý bài trung có thể là một phần, nhưng không hoàn toàn là nguyên nhân khiến cho người Việt Nam ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ. Bà nói,
không ưa Trung Quốc thì nó có, lúc trước đã là không ưa rồi, vì là em biết biệt đạo, rồi là cái mà Trung Quốc làm với Việt Nam, nhưng mà về sau này ô nhiễm môi trường, các thứ gì thì chúng ta lại càng ghét. Nhưng mà thực ra thì cái đại dịch này nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đối với những cái nước như Việt Nam mình, thì thật sự ra là cái dịch bệnh càng làm cho họ ghét. Mà em biết là nguồn gốc bệnh là một, thứ hai nữa là chính vì cái sự không minh bạch về thông tin đó để làm cho cái dịch bệnh nó lây lan ra nó ảnh hưởng, bởi vì nó ảnh hưởng rộng lắm, sâu rộng lắm ở trong xã hội.
Blogger Nguyễn Đình Ngọc thì cho rằng tình trạng chống Trung Quốc đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới trong thời gian đại dịch này, và sự ủng hộ của người Việt trong quyết định của Mỹ đối với WHO hoàn toàn không mang tính chất thành kiến. Ông giải thích thêm.
Tôi nghĩ cái tâm lý chống Trung Quốc thì nó không phải riêng của người Việt Nam, mà người ta chống cái hành xử kém văn minh, vô trách nhiệm của Trung Quốc trên toàn thế giới chứ không phải riêng Việt Nam. Thì người dân Việt Nam cũng hòa mình trong cái chính nghĩa đó.
Hoa Kỳ hiện là quốc gia tài trợ lớn nhất cho WHO với hơn 400 triệu đô la trong năm ngoái, chiếm khoảng 15% ngân quỹ của tổ chức quốc tế này. Dưới góc độ của một cựu chuyên gia làm việc nhiều năm cho Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Vũ Quang Việt cho rằng việc cắt ngân sách của Mỹ đối với WHO vào thời điểm này sẽ gây tác động nghiêm trọng trong hoạt động của WHO, đặc biệt là công tác phòng chống dịch tại những quốc gia nghèo như ở châu Phi. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói, trong một tổ chức quốc tế như WHO, với các thành viên từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước mạnh như Hoa Kỳ, Trung Quốc, với tiếng nói có trọng lượng và tầm ảnh hưởng nhất định, thì việc đưa ra những quyết định quan trọng không hoàn toàn nằm ở WHO. Ông đưa ra ví dụ điển hình về trường hợp của Đài Loan, khi hiện nay đang có không ít ý kiến chỉ trích WHO vì đã xử lý các vấn đề của đảo quốc này theo quan điểm đây là một phần của Trung Quốc, từ đó dẫn đến những quy định, khuyến nghị và chính sách đối với Đài Loan tương tự như đối với Trung Quốc đại lục. Tiến sĩ Vũ Quang Việt cho biết thêm.
Trước kia tôi làm ở trong Liên Hợp Quốc, tôi trách nhiệm về vấn đề thống kê cũng vậy. Tuy nhiên là tôi luôn luôn tôi liên hệ với Đài Loan, dù là unofficially là tôi lấy thông tin của Đài Loan, thành ra một cái cho cái nhìn chung về thống kê của thế giới. Thế nhưng mà là luôn luôn là Trung Quốc áp lực để mình không được nhận một cái chính thức và không đưa cái số liệu ra một cái chính thức được. Thì đó là vì nó là một cái tổ, nó là một cái nước vận động, nó có thể làm được cái chuyện đó. Mà ngay cả cái quốc tế và Mỹ công nhận là Đài Loan nó là một phần của Trung Quốc, do đó nó có những cái biện pháp để mà nó ngăn cản những cái hoạt động, những cái tổ chức quốc tế là có cái quan hệ với Đài Loan như vậy.
Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, đối với những vấn đề mang tính chính trị thì các tổ chức quốc tế như WHO khó lòng tránh khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Thậm chí, theo ông, WHO còn không có quyền quyết định.
Bất cứ ai ngồi ở WHO, làm tổng giám đốc của WHO thì cũng rất là khó trong vấn đề quyết định này.
Cựu chuyên gia của Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng Mỹ và các quốc gia châu Âu cũng có các chuyên gia trong Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, vấn đề không nhận thức sớm và đầy đủ tầm nguy hiểm của chủng virus mới không hoàn toàn là lỗi của riêng WHO, chưa kể đến yếu tố hạn chế về tầm hiểu biết của con người nói chung đối với loại virus mới này. Tính cho đến tối 16 tháng 4, virus corona đã lây nhiễm cho hơn 2,1 triệu người và giết chết hơn 141.000 người trên toàn thế giới. Một kiến nghị kêu gọi Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO từ chức cũng đã nhận được hơn 966.000 chữ ký trong số 1 triệu chữ ký theo yêu cầu.
Hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cách nay đúng một tháng. Làn sóng mất việc đã nhấn chìm nền kinh tế Hoa Kỳ kể từ khi dịch COVID-19 tấn công. Có đến 5,2 triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc vào ngày 11 tháng 4. Báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết hôm 16 tháng 4, Tổng thống Trump dự kiến hôm 16 tháng 4 sẽ ban hành hướng dẫn cho các thống đốc bang về các biện pháp tái mở cửa kinh tế sau khi hôm 15 tháng 4 đã bàn bạc với các lãnh đạo doanh nghiệp về thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra. Hôm 15 tháng 4, Tổng thống Trump cho biết rằng dữ liệu cho thấy Hoa Kỳ đã vượt qua đỉnh dịch và cho biết ông sẽ công bố hướng dẫn mới về việc mở cửa lại nền kinh tế trong cuộc họp báo trong ngày 16 tháng 4. Trận chiến vẫn tiếp tục nhưng dữ liệu cho thấy quốc gia đã vượt qua đỉnh điểm trong các ca bệnh mới, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng. Một số nhà kinh tế dự báo rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 20% vào tháng 4 và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng những năm 1930. Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp chưa bao giờ vượt quá mức 10% trong cuộc đại suy thoái.
Tối ngày 15 tháng 4, Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tổ chức này là công cụ của Trung Quốc, theo trang Daily Telegraph, giống như họ kiểm soát nhóm này. Tổng thống Donald Trump nói cáo buộc rằng tổ chức này dễ bị Bắc Kinh tác động. Ông Trump nói rằng việc xử lý đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới là một sự ô nhục. Có một điều gì đó đang xảy ra, điều gì đó đang xảy ra rất xấu, ông nói tại một cuộc họp báo được Nhà Trắng phát đi trực tiếp trên mạng xã hội. Chúng tôi chia ra 500 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới và có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra. Nó đã diễn ra trong một thời gian dài và chúng tôi không muốn bị lừa nữa. Trước đó, Tổng thống Donald Trump quyết định dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và ông nhắc lại rằng tổ chức này từ trước đến nay lấy Trung Quốc làm trọng tâm trong việc ứng phó với dịch COVID-19. Tối ngày 15 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính phủ của ông đang cố gắng xác định xem liệu virus corona có phát ra từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Cùng lúc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Bắc Kinh cần tường minh về những gì họ biết. Theo hãng tin Reuters, nguồn gốc của virus vẫn là một điều bí ẩn. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm 14 tháng 4 cho biết, cơ quan tình báo Hoa Kỳ lưu ý rằng virus corona có khả năng xuất phát từ thiên nhiên, trái ngược với việc ông cho rằng virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, nhưng điều này cũng không có gì chắc chắn. Hôm 15 tháng 4, đài truyền hình Fox News loan tin rằng con virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán, không phải là một loại vũ khí sinh học, mà là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc để chứng tỏ rằng những nỗ lực của họ trong việc xác định và chống virus phải ngang bằng hoặc lớn hơn khả năng của Hoa Kỳ. Nguồn tin này cùng với các nguồn tin khác cho thấy phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi diễn ra các thí nghiệm về virus học và các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo ở đó, có thể dẫn đến việc ai đó đã bị nhiễm bệnh và đến một khu chợ ướt gần đó, nơi virus bắt đầu lây lan. Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi hỏi về các nguồn tin liên quan đến virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã được báo cáo về vụ này. Chúng tôi đang điều tra rất kỹ lưỡng về tình huống khủng khiếp này, xem điều đó có xảy ra hay không, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông đã nêu vấn đề này trong các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói, tôi không muốn thảo luận về những gì tôi đã nói chuyện với ông ấy liên quan đến phòng thí nghiệm. Tôi chỉ không muốn thảo luận điều này. Hiện tại nó không phù hợp. Cũng hôm 15 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lặp lại lời kêu gọi chính phủ Trung Quốc mở cửa và chia sẻ toàn bộ câu chuyện về đại dịch COVID-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán, theo đài Fox News. Những gì chúng tôi biết là con virus này có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, ông Pompeo nói trên chương trình The Story của đài Fox News. Ông Pompeo nói thêm, chúng tôi biết viện virus Vũ Hán chỉ cách khu chợ ướt vài dặm. Hiện vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu. Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc chăm chỉ để làm sáng tỏ điều này.
Trung Quốc ngày 16 tháng 4 bác bỏ những cáo buộc của Mỹ là nước này không tuân thủ những cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân và ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và rằng nước này có thể đã bí mật thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất trong năm 2019. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói cáo buộc như vậy rỗng tuếch, hoàn toàn vô căn cứ và không đáng để bác bỏ. Và ông nói thêm là trên thực tế, cộng đồng quốc tế nên cảnh giác cao độ về tiềm năng Mỹ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất. Trong một bản tóm tắt phúc trình hàng năm đánh giá các cam kết đối với các hiệp ước kiểm soát vũ khí toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ nói Trung Quốc có thể đã bí mật thử nghiệm hạt nhân cấp thấp tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Lop Nur. Ông Triệu cũng phản hồi một bản tin của Fox News cho rằng càng ngày càng có nhiều người xác tín rằng virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, trong một nỗ lực của Trung Quốc chứng tỏ năng lực phát hiện và chống virus của họ là ngang bằng hoặc lớn hơn năng lực của Mỹ. Ông chỉ ra rằng người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều chuyên gia y khoa có tiếng trên thế giới, theo lời ông, tin rằng cái gọi là rò rỉ phòng thí nghiệm là không có cơ sở khoa học. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một báo cáo hôm 15 tháng 4 rằng Trung Quốc có thể đã bí mật kích hoạt các vụ nổ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất ở mức độ thấp, dù tuyên bố tuân thủ một hiệp ước quốc tế cấm các vụ nổ như vậy. Phát hiện này được báo The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, có thể làm xấu đi mối quan hệ vốn đã bị căng thẳng bởi các cáo buộc của Mỹ rằng đại dịch COVID-19 toàn cầu là kết quả của việc Bắc Kinh xử lý sai trái đợt bùng phát virus corona vào năm 2019 tại thành phố Vũ Hán. Lo ngại của Mỹ về việc Bắc Kinh có thể vi phạm tiêu chuẩn năng suất bằng không đối với các vụ nổ thử nghiệm xuất phát từ các hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân Lop Nur của Trung Quốc trong suốt năm 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Năng suất bằng không nghĩa là một vụ thử hạt nhân mà trong đó không có phản ứng nổ dây chuyền theo kiểu được kích hoạt bởi việc kích nổ đầu đạn hạt nhân. Việc Trung Quốc có thể đang chuẩn bị vận hành khu thử nghiệm Lop Nur quanh năm, việc nước này sử dụng buồng kìm hãm nổ, hoạt động khai quật rộng lớn tại Lop Nur và sự thiếu minh bạch trong các hoạt động thử nghiệm hạt nhân của mình, làm gia tăng lo ngại về việc nước này tuân thủ tiêu chuẩn năng suất bằng không, báo cáo nói mà không cung cấp bằng chứng về một vụ thử nghiệm năng suất thấp. Sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh bao gồm việc chặn truyền dữ liệu từ các cảm biến được liên kết với một trung tâm giám sát do cơ quan quốc tế vận hành, nhằm xác minh việc tuân thủ một hiệp ước cấm các vụ nổ thử nghiệm hạt nhân. Hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện năm 1996, gọi tắt là CTBT, cho phép các hoạt động được thiết kế để đảm bảo sự an toàn của vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện, cơ quan xác minh việc tuân thủ hiệp ước này, nói với Wall Street Journal rằng không có sự gián đoạn nào trong việc truyền dữ liệu từ 5 trạm cảm biến của Trung Quốc kể từ cuối tháng 8 năm 2019, sau khi có một sự gián đoạn bắt đầu vào năm 2018. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Nga, Pháp và Anh, ba trong số 5 cường quốc hạt nhân được quốc tế công nhận, đã ký và phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện, vốn vẫn cần 44 quốc gia phê chuẩn để trở thành luật quốc tế. Trung Quốc và Mỹ nằm trong số 8 bên ký kết nhưng chưa phê chuẩn. Nhưng Trung Quốc đã tuyên bố tuân thủ các điều khoản của mình, trong khi Mỹ vẫn chấp hành một lệnh cấm thử nghiệm đơn phương kể từ năm 1992.
Thủ tướng Shinzo Abe ngày 16 tháng 4 mở rộng tình trạng khẩn cấp hiện thời ra khắp cả Nhật Bản giữa lúc virus corona chủng mới tiếp tục lây lan. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước đó của ông Abe ngày 7 tháng 4 chỉ áp dụng với Tokyo và 6 tỉnh khác được xem là có nguy cơ lây nhiễm cao. Những biện pháp được đưa ra thêm bao gồm đóng cửa những cơ sở kinh doanh không thiết yếu. Những biện pháp này không kèm theo hình phạt. Cách thức ông Abe ứng phó với virus corona bị chỉ trích là quá chậm chạp và quá lỏng lẻo. Một vài nhà lãnh đạo địa phương đã yêu cầu ông ban bố tình trạng khẩn cấp cho tỉnh của họ, trong khi những tỉnh khác đã ban hành các biện pháp của riêng mình. Thông báo được đưa ra vào lúc Nhật Bản tiến gần đến ngày nghỉ tuần lễ vàng hàng năm vào đầu tháng 5. Trong thời gian này, nhiều người dân Nhật Bản trở về nhà hay đi ra nước ngoài để vui hưởng các ngày nghỉ lễ. Tính đến ngày thứ Năm 16 tháng 4, Nhật Bản báo cáo có 8.626 ca virus corona được xác nhận và 178 người chết, theo số liệu được tổng hợp bởi Đại học Johns Hopkins.
11 tàu của hải quân thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Hồi giáo Iran đã tiến đến gần các tàu hải quân và tuần duyên của Hoa Kỳ ở vùng vịnh. Trong cự ly rất nguy hiểm, Reuters dẫn lời quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm 15 tháng 4. Tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ cho biết các tàu của Iran đã tiếp cận 6 tàu quân sự của Hoa Kỳ trong khi họ thao vượt hành quân phối hợp với trực thăng vũ trang trong hải phận quốc tế. Các tàu Iran chỉ cách tàu tuần tra Maui của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ trong phạm vi khoảng 9 mét. Các tàu của Hoa Kỳ đã cảnh báo thông qua hệ thống phát thanh, còi hụ và các thiết bị tàu âm thanh tầm xa. Các tàu Iran đã rời đi khoảng 1 giờ sau đó, tuyên bố cho biết thêm. Tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ cho biết, các hành động nguy hiểm và khiêu khích của lực lượng quân đội giáo Iran làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và va chạm và không phù hợp với công ước quốc tế về ngăn chặn va chạm trên biển. Cơ quan thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran đã phát đi một bản tin ngắn bằng tiếng Farsi về tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ, nhưng chính quyền Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức.
Thưa quý vị, các cửa hàng, tiệm bán đồ ăn và tất cả các hoạt động thường ngày ở Mỹ đều đang trong trạng thái đình trệ sau khi các sắc lệnh giãn cách xã hội được ban hành buộc hàng trăm triệu người phải ở nhà nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Trong thời điểm khó khăn này, số lượng người dân đăng ký tham gia các trại sinh tồn giống như Fortitude Ranch tăng mạnh. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Trại sinh tồn Fortitude Ranch có 2 cơ sở. Một nằm tại vùng quê ở Colorado, cơ sở còn lại thuộc tiểu bang West Virginia. Drew Miller, tổng giám đốc của trại cho biết, chỉ cần bỏ ra $1,000 cho mỗi người, các thành viên cùng người thân trong gia đình có thể tới trú ẩn vô thời hạn trong bán kính khu trại, được tiếp cận kho nhu yếu phẩm trong trường hợp nhiễu loạn xã hội.
Fortitude Ranch được thành lập bởi vì một cá nhân rất khó có thể tự làm mọi việc.
Ông Miller cho biết, trong tình huống tận thế, người dân trong các đô thị và vùng phụ cận sẽ không còn có đủ đồ ăn thức uống.
Bạn không thể vận hành hệ thống cấp nước trong thành phố mà không dùng đến những máy bơm điện. Nguồn nước bị cắt. Hãy thử tưởng tượng sống trong một thành phố hoặc khu ngoại ô mà không có điện và nước.
Khu trại được xây gần rừng quốc gia, có sông để lấy nước và bắt cá, và người dân được phép đi săn. Bên trong khu trại, các thành viên có thể trồng rau và nuôi gia súc. Một khu trại thế này có thể cầm cự được trong bao lâu?
Chúng tôi cam kết với các thành viên rằng chúng tôi có đủ nhu yếu phẩm cho một năm, nhưng chúng tôi còn có thể cầm cự lâu hơn thế.
Khu trại còn có một kho đạn dược lớn.
Theo thời gian, những nhóm trộm cướp, tội phạm hoặc những nhóm người khác có thể tới cướp đồ ăn và có khả năng còn giết cả người. Bạn cần súng đạn và cần rất nhiều người canh gác, đặc biệt là vào buổi tối.
Ông cho biết, trong thời bình, khu trại hoạt động như một khu nghỉ dưỡng, nơi du khách có thể tới săn bắn, câu cá và leo núi. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn, tất cả các thành viên có thể thay phiên nhau đảm nhận các công việc như canh gác, nấu nướng hay chăm sóc người bệnh.
Chúng tôi có cả một phòng khám với bác sĩ và y tá.
Mặc dù vậy, có nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng không có bất kỳ trại sinh tồn nào có nguồn lực vô hạn để giúp người ta sống sót an toàn trong một khoảng thời gian kéo dài vô tận khi tận thế xảy ra.
Thực tế, họ có dự trữ lương thực đủ dùng cho một năm. Tôi không biết khu trại của họ có bao nhiêu người, nhưng sẽ có trường hợp người này lấy đồ của người khác hoặc tích trữ đồ ăn, chiếm phần lợi cho cá nhân, và xung đột sẽ nổ ra. Những người lãnh đạo có vũ khí, còn những người khác cũng có thể tự vũ trang, và mọi thứ sẽ nhanh chóng xấu đi.
Mặc dù vậy, Kiki Bandila, một thành viên của trại sinh tồn Fortitude Ranch cho biết, khu trại là lựa chọn tối ưu nhất trong trường hợp không còn trốn dung thân.
Đối với tôi, thật tuyệt vời khi có khu trại này trong các phương án đề phòng.
Đại tá Miller cho biết, số lượng người đăng ký tham gia trại đã tăng đột biến trong bối cảnh dịch COVID-19. Ông tin rằng đây không phải là loại virus nguy hiểm đến mức có thể khiến xã hội sụp đổ. Nhưng ông tin rằng COVID-19 là một lời nhắc nhở rằng những đại dịch chết người, các vụ khủng bố sinh học hay thảm họa hạt nhân có thể gây rối loạn trên quy mô toàn cầu, khiến người dân phải gấp rút tìm nơi trú ẩn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.